Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy quan hỷ chỉ dạy con cách điều phục tâm. Con có một người bạn thường bán móc câu, biết vậy nhưng khi nghe tâm sân con nổi lên bực bội. Con biết vậy mà không kiềm chế được. Có lúc con tự đánh vào người con để tâm sân hạ xuống, nhưng nó nổi lên nhiều hơn. Có gì hiểu con này không? Đã có câu là đánh gì? Thường bán không câu nó không kết mà không kết. Thứ nhất là phải cảm ơn cái người bán móc câu. Tại sao phải cảm ơn người bán móc câu? Bởi vì nhờ người bán móc câu á mà tâm sân mình nó mới nổi lên. Mà nhờ tâm sân nổi lên á thì mình mới nhìn được tâm sân. Trong trường hợp này gọi là niệm tâm hay là chích tâm, bác sĩ là niệm tâm. Niệm tâm là gì? Niệm tâm tức là nhìn tâm, quan sát cái tâm. Và trong trường hợp này thì cái tâm này nó gọi là cảnh lớn hay là cảnh rất rõ. Trong trường hợp này là cảnh rất rõ. Ở trong vi diệu pháp thì nói về cảnh á là đối tượng tâm á, chẳng hạn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương hay là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi mắt thấy cảnh sắc mà cảnh sắc nó lớn á thì đó là cảnh lớn. Khi nghe cảnh thinh á mà mình nghe âm thanh lớn đó là cảnh lớn. Và đó là ở trong vi diệu pháp dạy gọi là lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn tức là lộ trình tâm mà ngang qua cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Còn lộ ý môn thì nó ngang qua cảnh pháp. Và như vậy tâm sân nó thuộc về cảnh của lộ ý môn. Và lộ ý môn là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. Còn lộ ngũ môn thì cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh không lớn, cảnh rất không lớn. Các trường hợp này tâm sân nổi lên, và cái người hỏi này là biết được tâm sân nổi lên. Đây là cảnh rất rõ. Còn bình thường cái tâm mình nói nhẹ, tâm sân nhẹ thì nó rõ. Mà tâm sân này nó nổi bật lên thì nó rõ. Thì mình cảm ơn cái người bán có câu này, tại vì họ cho mình một cái đề mục cảnh rất rõ. Khi nào cái gì học tới độ tâm thì mình sẽ biết được. Do nhờ như vậy á mà mình nhìn được cái tâm sân. Và chính những người này tự cho biết rằng mình đã nhìn được tâm sân này. Nhưng cái nhìn này á thì nó lại là chớp nhoáng thôi, chứ nó không có nhìn xuyên suốt. Nên cái người này không có kiềm chế được tâm sân, là không có đẩy được sang mình được. Là cái chánh niệm nó thiếu. Tâm sân thì nó lớn mà chánh niệm nó thiếu, cho nên là không đẩy được tâm sân ra. Cái điều phục tâm là niệm tâm. Niệm tâm tức là điều phục tâm. Nếu ta lại kinh tinh xíu thì cái người hành giả luôn luôn chú tâm vào cái tâm của mình. Mà cái gì chú tâm? Tức là chánh niệm quan sát cái tâm. có cơm mình uống, phải có nước. Tu phải có đề mục. Như vậy tu đây là tu niệm tâm, hay là điều phục tâm phải có đề mục là cái tâm. Mà tâm thì có tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm không tham, tâm sân, tâm si. Quý vị lập ra cái bài kinh cái niệm xứ trong phần niệm tâm á, có đề cập rất rõ. Vì anh chị á, khi tâm có tham dễ biết, khi tâm không tham dễ biết, khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết. Khi tâm có si dễ biết, khi tâm không si dễ biết, trong trường hợp này, khi tâm có sân dễ biết, khi là biết được thì mới đẩy được, đẩy cái tâm sân ra. Biết cái đó là chánh niệm. Có lúc con tự đánh vào người để tâm sân ngã xuống. Cái hành động này hoàn toàn là sai. Đầu lúc đánh vào người mình á, mình dùng cái tâm gì để đánh vào người mình? Tâm sân nữa. Tức là tâm sân nó cầm tâm sân lên. Tâm sân trước nó chưa hạ rồi. Mà mình dùng tâm sân sau để đè. Tức là đè được. Đúng ra mình dùng cái tâm chánh niệm đè tâm sân đó. Mà không dùng. Mà dùng cái tâm sân tức là sự vượt khổ của mình. Tại sao mày sân quá vậy? Vân vân thì lúc đó tâm sân sẽ phải được. Cho nên không nên đánh vào tâm sân. Mà hãy rót nước và nó uống. Nói chuyện với nó, tâm sự với nó. Thấy được. Không đánh không? Mình giận, hai người giận nhau. Nếu như mà hai người giận nhau mà đánh nhau thì sao? Thì sao chị? Có hạ được cơn giận không? Không. Hai người giận nhau thì phải rót nước mà nhu. Đi mua sữa ăn xua mà nhu. Đúng không? Sữa bò, đưa sữa bò là giận chứ đưa sữa ăn xua hết giận. Các em đấu trị tâm sân là vậy. Chứ tôi đang giận, đưa có gì kẹo, làm sao mà hạ giận được? Đưa nguyên bịch kẹo thì mới ra mà hạ giận. Đúng không? Đưa nhiều cái giận, đưa một cái kẹo thì không giận, không hạ giận được. Có lần tôi thấy là có hai vị sư giận nhau. Thì cái vị sư này mới đưa sư cái viên kẹo. Thì vị sư này hấp tay hoặc lấy viên kẹo. Nhưng tôi nghĩ nếu mà đưa một bình kẹo phải có lẽ không hơn. Thì thứ hai nữa đó, xin hỏi tại sao mình có một người bạn. Thứ nhất là mình có một người bạn. À có một người bạn. Xác định đây là người bạn của mình. Tức là cái người thân thuộc của mình. Đúng chưa? Mà người bạn này thường móc câu mình. Đúng ra là con có một kẻ thù thường bán móc câu thì được. Thế cái câu đặt không đúng. Con có một người bạn thường bán móc câu. Phải nói rằng con có một kẻ thù thường bán móc câu. Đúng không? Nhưng vậy tâm lý người này nó mâu thuẫn. Xác định họ là người bạn nhưng mà lại không tham thứ họ. Đúng không? Thế thì họ là người bạn của mình mà mình không tha thứ họ thì họ là cái bạn của mình. Họ là cái thù của mình chứ sao bạn được. Thì câu này phải đổi lại. Con có một kẻ thù thường mắng móc câu cho con. Mà hắn thù với hắn thù đời này có thể có. Đúng không? Mình dùng cái hắn thù để mình giết cái hắn thù đó. Cái đầu nó không được. Đó. Thì cuối cùng cái người này nếu mình nghĩ mình có một người, mình có một kẻ thù thường bắt một câu thì thôi ở tỉnh xác của hành chi. Đúng không? Mình nói là kẻ thù rồi mình cái tâm mình nghĩ là kẻ thù là thân thua rồi. Vậy thì mình gọi là tu là không cần được. Mà hiện tượng á là mình tu. Như vậy bản chất á là mình có một cái thù, tâm mình còn chấp chứa, họ là cái thù. Và nếu mà họ là người bạn thì đã tha thứ. Và khi tôi nói có cái này, đang nói một cái điều mà nó đúng theo cái logic của nó. Nếu mà nghĩ là cái thù thì người ta mình là có cái sự hận thù rồi, và mình vô đây mình tu như không. Cho nên là câu này thứ hai nữa đó là nếu mà họ là người bạn của mình thì xác định là người bạn thì hãy tha thứ cho họ. Mình tha thứ cho họ tức là mình tha thứ cho mình, tha thứ cho cái phiền não của mình. Mình không tha thứ cho họ đó thì mình tha thứ mình. Đọc theo cái câu tha thứ thì thương thái, mình nói mình tha thứ thì thương thái,
tha thứ thì thương thái.
Đó, cái người này phải tha thứ. Tha thứ thì mới điều phục tập được. Mà cái người này hỏi con xin thầy quan kể dạy cho con cách điều phục tâm. Muốn điều phục tâm thì phải tha thứ, mà không tha thứ thì không điều phục tâm. Nó liên quan vậy. Khi tâm sân con nổi lên bực bội, con biết dạy là đủ rồi, chúc mừng. Khi tâm sân con nổi lên bực bội, con biết dạy xin chúc mừng, mà không kiềm chế được xin thành kính con buồn. Đúng không? Cái đó này là biết là có, nhưng mà không kiềm chế được là thua rồi. Đúng không? Này cái người này có tu, thật sự có tu, nhưng mà tu nửa giờ. Đúng không? Cái người này có tu mà dạy tu nửa giờ, tức là tâm sân cũng biết nhưng không kiềm chế được, tức là tu chưa chín mùi, cho nên đẩy cái tâm sân chẳng. Tôi kể một câu chuyện trước đây lâu, mà mấy năm trước tôi giảng tôi cũng kể, mình nhắc lại và chưa nghe mình nghe. Ngày 98 mấy ở đến chùa chúng tôi ở, có một sư, sư này bây giờ đang ở Mỹ rồi. Thì tôi với ông ngồi ăn cơm, lúc trưa lúc ăn thì ông nói, ông phê mình, ông chê trách trời, ông nói nặng nói nhẹ mấy chú tiểu luôn đùa. Thì mấy chú tiểu này chú quậy lắm. Lúc ăn cơm vậy thì tôi tránh miệng trên cơm ăn, nhai nuốt, nhai nuốt. Khi tôi nhai tôi biết, tôi nuốt tôi biết, tôi theo dõi cái tránh miệng. Tránh miệng là chính, ăn là phụ. Thì cái volume của cái ông này càng ngày càng lớn rồi. Ông dặn volume lớn rồi. Ta thấy tôi không lót, tôi im vô. Tôi không có gì vậy. Tôi mà tôi ăn, tôi cứ niệm, ăn niệm. Thì ông dặn cái volume lớn rồi. Ông càng nói lớn rồi được. Thì lúc bây giờ cái cảnh đó là cảnh rất lớn. Đang cơm, đang niệm, nhưng mà cảnh kia nó to lớn quá. Giống như cái cửa mình mở ra rồi gió bão tới rồi, thì mình không đủ sức chứa được cho mình đóng cửa, mình đóng nổi được. Nó mạnh quá, đóng không kịp. Thì bắt đầu tâm sân nó nổi được. Nó cứ bông trong bụng tôi nghĩ, cái ông này mất dạy dễ sợ. Ăn cơm đó ăn, gọi đi nó đi chữ đủ mấy chú tiểu. Cứ hoàn như kia vậy. Nó thần nổi là được. Cứ càng nhìn nóng, càng bực bội, càng nhìn nóng, càng nghe, càng bực bội. Nhưng mình đã nhờ nó có cách niệm, nó quen. Nên bắt đầu nhìn cái tâm thần của mình. Thì tức khắc hạ này. Nó hạ cái là rất nhanh. Và lúc bây giờ một cái lòng từ bi của tôi nó tỏa ra khắp người của ông sư, nó bao trùm ông sư này, thấy tội nghiệp sư này, tay giảm ông thương tội nghiệp là sao, tại vì ăn cơm mà sân si á, đã ăn rắn độc cho ăn cơm à, tội nghiệp chống là vậy. Lúc bây giờ mình không có cái gọi là giận hờn, không có nghĩ bụng là ông này là đồ mất dạy, không có nghĩ. Mà tự nhiên là lúc bây giờ cảm ơn các sư này, nhờ sư này mình nhìn được tâm sân Tại nhìn nó sân mình nó thấy được cái sân diện của tâm sân. Cái động. Lúc động có tâm sân, sân sân nổi lên, nó diệt xuống liền. Mình niệm được nó diệt liền. Thấy rõ ràng à, sân lên, diệt. Thấy chưa? Tức là vì anh niệm đây là chỉ thấy tâm có sân dễ biết, tâm không sân dễ biết. Cái tâm sân nó nổi lên tôi biết, và tâm sân nó diệt thì tôi biết. Và lúc bây giờ tôi thấy được cái sân diệt của tâm sân. Rõ ràng tâm sân, cái tâm của mình nó sân diệt cái cực, hết tâm này của tâm diệt. Trong đoạn kinh tới định xuyên cái phần này dạy có tâm đây, có tâm sân đây. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là quán tâm trên tâm, Như Lai gọi là quán tâm. Này các tỳ kheo, vị ấy quán sự sanh trên tâm, quán sự diệt trên tâm, quán sự sanh diệt trên tâm, tức là quán cái sự sanh diệt của tâm. Thế. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Cảm ơn các sư đệ nhờ ông người thấy được cái sanh diệt của mình. Nên lát nữa sau khi hết cái buổi giảng, yêu cầu cái gì mà đặt câu hỏi này tới gặp cái người có câu đó, cảm ơn. Cảm ơn bằng cái tấm lòng thật sự của mình á, chứ không phải cảm ơn cái dạng giống như móc câu lại. Nói gì? Có nhiều người cũng cảm ơn và móc câu lại. Thì không có giá trị hết. Phải công nhận á, một điều á, là còn là chúng sanh á, lỡ đâu cũng cũng có những cái phiền não này. Chiều qua tôi giảng ở tại một trường hạ ở huyện Long Thành, thì có một câu hỏi nó cũng tương tự vậy. Rồi họ cũng nhập hạ, rồi họ cũng bị bán móc câu, rồi họ cũng phiền não, rồi họ cũng đặt câu hỏi. Thế xem như là phiền não mà anh con. Đừng có nghĩ là nó tại cái tỉnh xá này hoặc cái chùa kia và cô chùa nọ là có phiền não, còn chùa khác không có. Đừng nghĩ mà đừng có nghĩ rằng ở chùa này là toàn là phiền não không, cũng đừng nghĩ vậy. Nếu mà thầy dạy phải thấy các pháp như thật như chân, chúng ta tu tăng có gia na tí các pháp như thật như chân, là thấy đúng sự thật nó như là nó mới được. Còn mình thấy mà cái dạng giống như đeo cái màu vào á, trước sau thì cũng sụp đổ. Cho nên nếu mình nghe một ngôi chùa nào mà có những cái tai tiếng gì đó, mình cũng đừng có ngạc nhiên, mà cũng đừng nghĩ là cái chùa đó có tai tiếng mà không có danh tiếng. Đừng nghĩ vậy. Mà nghe một cái chùa nào mà toàn là danh tiếng không, cũng đừng nghĩ là chùa đó là danh tiếng không, không có tai tiếng. Nhớ, để kinh nghiệm sống mà. Tôi nói cái này là cho chị ghi nhận người giảng lại Phật tử nghe. Có những người Phật tử họ cứ nghĩ ngôi tịnh xá này, ngôi chùa kia, trong tâm của họ là hoàn toàn tốt. Lúc nào đó còn thấy là một mạng, phải nói cho họ rằng là chùa tôi cũng có anh hùng, mà chùa tôi cũng có thần hùng thần điên. Khi mà yếu thế tự nhiên mà chấp nhận thì họ đến, chấp nhận. Mà có một điều nữa là gì biết không? Nếu họ nghĩ mình là còn anh hùng không á, thì ta không phải cho mình. Họ phát gần, phát gần cái lòng, cái niềm tin đối với mình nó nặng quá, nó nhiều quá. Họ cúng dường cho mình, họ lo lắng cho mình. Họ nghĩ mình là hoàn toàn là thanh tịnh, perfect one. Perfect one là con người hoàn toàn. Rồi họ đặt niềm tin cho mình, thì đó là nguy hiểm được, nguy hiểm lớn hơn. Lớn hơn là họ mất niềm tin được. Ổn định mình thì mình khỏe. mà tin mình hết thì mình mệt, nếu là Phật tử mà tin mình. Đây tôi đi nói cho mấy chị tôi xuất gia rồi. Nếu ai đó mà họ tin mình á, cũng xin cảm ơn. Tại vì họ không tin mình thì mình cũng sốc, họ tin mình thì cũng sốc, đúng không? Họ tin mình á, thì họ cúng dường cho mình, họ lo lắng cho mình. Mình làm trò á, mình mất nợ. Còn họ không tin mình á, họ không lo lắng cho mình á, thì mình không mất nợ. Có hay luôn, gọi là cái phản biện gì vậy? Trong cái rủi nó có cái may, mà trong cái may nó có cái rủi như vậy. Trong cái rủi là mình không tin mình, nhưng mà may là gì? Là mình phải bất nợ. Trong cái may nó có cái rủi là gì? Là tin mình, là may, nhưng mà mình bất nợ là cái rủi. Tôi nói điều đó để mình suy nghĩ thôi, đó là chia sẻ thôi, không tôi không hét cái gì đâu. Mà nó có xuất giả để cho mọi người tin mình, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ cái suy nghĩ thôi, để cho mình sống, cho nó an lạc. Nếu như có người tin mình thì nó không là quý, mà có người không tin mình thì nó không là quý, không có gì phải lo. Câu nào mình dễ trả lời, câu nào mình khó trả lời thì khó. Tại sao khi tập trung đề mục ở cát lại bị đau đầu? Tập trung đề mục ở cát, đề mục nào nằm ở cát nè? Tập trung đề mục ở cát thì đau đầu là phải rồi, đúng không? Từ cha sanh mẹ đẻ bây giờ tôi chưa nghe ai dạy tôi ngồi thêm mình tập trung đề mục ở cát. Thế cái gì này tập trung đề mục ở cát thì đau đầu là phải rồi. Chấp nhận thương đau rồi nói tại sao, đúng không? Mình tập trung đề mục khác, lấy đề mục gì ở khác vậy? Hả? Lạ, nhưng mới nghe lạ. Tập trung đề mục ở khác đề mục gì? Nếu đề mục hơi thở thì ở khác đâu có thở được. Tôi cảm thọ thì mình sẽ tán được. Cảm thọ, nhưng nếu ai nhìn thọ đó, nhìn thọ ra trường phái của Sa, của ngài Quan Sa, của vị sư cư sĩ. Nhưng mà thường đó mình chú tâm về hơi thở thì chính. Có nhiều lần tôi nói vậy là xin báo tin cho quý vị biết đó là Đức Phật ngài chú tâm về hơi thở tại Bồ Đề Hậu Trang này, ngài thành Phật. Ai mà niệm Phật đó, thì được Phật trước. Ai mà tu giống như Phật đó, thì thành Phật. Tôi nói cho con này rồi. Ai mà niệm Phật thì Phật trước. Sao cái dân gian người ta nói vậy? Sao cái nghĩa bình thường người ta nói vậy? Nhưng mà ai tu giống như Phật á thì thành Phật. Và Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề là do nhờ ngài chú tâm vào hơi thở. Đức Phật tăng tiền về số tích quan ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề Bí Báo và đắc thắng toàn bộ hoa dương. Ngài đành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Cái bài kinh mà tôi phải tụng mỗi ngày. Nếu bị đau đầu, nếu bị đau đầu thì nó có hai cái cách để giải quyết. Nhìn thẳng vào cái đau đó, nhìn thẳng vào cái đau đó là niệm thọ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn thẳng vào cái tâm. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó phản ứng sao? Khi bị đau đầu thì cái tâm nó hướng sao? Nhìn vào cái tâm. Ở đây tôi không trả lời tại sao khi tập trung đề mục ở trán là khi đau đầu tôi không trả lời được. Nhưng mà tôi đã trả lời được giải quyết cái đau đầu bằng hai cách. Cách thứ nhất là nếu tôi bị đau đầu thì nhìn thẳng vào cái đau đó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nhìn vào cái phản ứng của tâm khi bị đau đầu. Nhìn vào phản ứng của tâm. Thì nhớ không? Nhớ chưa? Ai hỏi thì nhớ không? Nhìn vào cái phản ứng của tâm. Lúc bây giờ cái tâm nó đau đầu, cái tâm nó ứng sao? Nó chịu hay không? Hay là không chịu? dễ chịu hay khó chịu, bực bội hay là mát mẻ, nhìn thẳng vào tâm, nhìn thẳng vào cái đau tức là niệm thọ, nhìn thẳng vào cái tâm tức là niệm tâm. Đó là câu thứ hai. Tại sao cái ngồi thiền mặt và cổ của con như có kiến bò một hồi mới hết? Tại sao khi ngồi thiền mặt và cổ của con như có kiến bò một hồi mới hết? Cái này xin chúc mừng, đây là một cái trạng thái ấn chứng của thiền, ấn chứng của thiền. Ấn chứng này thì nó cũng sơ cơ thôi, nó chưa cao. Tuy nhiên là có thiền thì sẽ có cái này. Nhưng mà chưa hỏi, nó nói rõ là mặt và cổ bao nhiêu kiến bò mà có sợ bị kiến cắn không? Thì trong trường hợp này nó có cũng cách để biết thế này. Một là nhìn cái cảm giác đó, quan sát cái cảm giác, cảm giác kiến bò vào mặt và cổ. Cái thứ hai là hoặc là nhìn cái tâm, xem cái tâm có thích thì thôi hay là không thích, rồi sao trở lại cái niệm một hơi thở. Ví dụ mình đang ngồi thiền, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra, biết rồi cái cảm giác như kiến bò kiến cắn, thì lúc bây giờ chú tâm là mệt nó hết rồi, nó không còn được, thì bắt đầu lên chú tâm vào cái kiến bò kiến cắn. Thì quý vị chú tâm vào cái trạng thái của kiến bò kiến cắn, nó dễ chịu hay khó chịu? Nếu mà dễ chịu nó là thọ lạc, nếu là khó chịu nó là đó là thọ u hay là khổ. Rồi hoặc là những cái tâm, cái phản ứng của tâm như thế nào, rồi sau đó tiếp tục trở lại chú tâm hơi thở. Con chưa hiểu rõ về tâm vô nhân, xin giải thích sơ lược cho con hiểu. Tâm vô nhân có giống tâm di tác không? Tâm vô nhân là gì? Tâm là gì? Tâm là hiểu gì? Tâm là tâm. Vô là gì? Vô là không. Nhân là gì? Nhân là nhân. Tâm vô nhân là tâm không có nhân. Thì đó, cũng giống như cái chai nước suối này, nó không có cam, không có chanh, không có đường. Đó, trong chai nước suối này nó không có cam, không có chanh đường. Nhưng nếu tôi bỏ cam chanh đường vào thì chai nước này không phải chai nước suối được, chai nước cam. Nhân đây tức là nhân tham sân si, hoặc nhân vô tham sân si, nó có sáu nhân tất cả. Nhân tham, nhân sân, nhân si và nhân vô tham, vô sân, vô si, thì cái tâm này không có sáu nhân đâu. Ví dụ như mình thấy hình bông này, nhìn hình bông đó, mới nhìn lại đây, mắt là cảnh sắc, tâm nhãn thức khởi lên, cái biết của con mắt. Một cái người mà chết rồi á, mà mắt là chưa nhắm, họ nhìn cái bông này họ biết không? Họ biết mình bông này không? Không, không biết. Như vậy, tâm nhãn thức, tức là cái biết của con mắt, cái cảnh sắc này, nhưng mà lúc bây giờ nó chưa có phản ứng là tất cả thức, thì cái tâm đó là tâm vô nhân. Rồi sau đó thì tôi thích nó, tôi mê nó, tâm tham. Tâm tham thì có nhân tham, nhân si. Cái tâm sao, sao tâm nhãn thức đó, thì một cái tâm khác ở lên, tâm đó là tâm có nhân. Còn tâm nhãn thức nhìn cái sắc này, tâm không có nhân. Ý gì? Tâm vô nhân là tâm không có nhân. Nhưng nếu tôi nhìn cái lần tâm này mà tôi có chánh niệm, tâm thiện khởi lên. Tâm này là tâm có nhân và chánh thiện, thì vô tham vô sân mình biết rồi. Nếu mà tôi dính mắt nó, nó là tâm gọi là bất thiện. Tâm vô nhân có giống như tâm di tác không? Tâm vô nhân, tâm di tác là tâm vô nhân, tâm di tác là tâm vô nhân. Nhưng mà tâm vô nhân khác không phải tâm di tác. Ví dụ như tôi nói, các sư cô tại thịnh sát Cầu Phương đang nghe giảng bài sáng hôm nay là những người xuất gia phải không? Phải không? Đúng không quý vị? Trả lời cho mình đúng không? Được. Là người xuất gia. Các sư cô đang nghe giảng bài sáng nay là những người xuất gia phải không? Trả lời. Phải đi. Đó là những người cư sĩ đang nghe giảng bài sáng nay là những người xuất gia phải không? Không. Tất cả những người ngồi nghe sáng nay là những người nghe pháp. Nhưng mà những người cư sĩ không phải là người xuất gia. Còn người các sư cô là người xuất gia. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tức là những người cư sĩ là những học viên ở đây. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tức là những người cư sĩ là những người nghe pháp. Những người xuất gia cũng là những người nghe pháp. Nhưng mà những người cư sĩ không phải là người xuất gia. Chị hiểu lên đây tôi nói này không? Hiểu không? Nhưng tôi cũng chưa hiểu nữa. Ví dụ này nó không được chính xác. Tâm di tác là tâm vô nhân. Tâm di tác vô nhân mới là tâm vô nhân. Còn tâm di tác dục giới, sắc giới và sắc giới không phải là tâm vô nhân. Còn cái vế này nữa. Tâm di tác vô nhân là tâm vô nhân. Còn tâm di tác dục giới, sắc giới và sắc giới không phải là tâm vô nhân. Còn những tâm vô nhân ngoài ra là tâm vô nhân mà không phải tâm di tác. Tâm vô nhân, biết cái câu này, tâm vô nhân có giống như tâm di tác không? Nó ngược lại. Cái này nó đã lần ở câu qua đi đó. Giờ có câu khác. Bây giờ có câu hỏi gửi lên nha. Chứ không phải trực tiếp luôn đi. Giờ phải trực tiếp luôn. Từ video luôn. Nhưng ở đây còn một câu cuối cùng nữa. Tất cả này còn câu cuối cùng. Xin bạch thượng thọ giảng sư, khi sanh tiền thời đức Phật thì tăng đoàn có đầy đủ bốn chúng, thì nghe tiền kêu đi ưu và tắc ưu và gì. Tại sao đến thời điểm bây giờ Phật giáo nguyên thủy không có tỳ kheo ni mà chỉ có tỳ kheo thôi? Vậy tỳ kheo ni bị loại khỏi tăng đoàn vào thời điểm nào, và khi nào thì tỳ kheo ni được công nhận trở lại? Trong Phật giáo nguyên thủy mà giới luật cũng đã đề cập đến tỳ kheo ni phải giữ 311 giới. Ai trả lời cho câu này? câu này thì chắc phải hỏi Đức Phật. Còn câu này tôi cũng biết trả lời sao. Trả lời không thì không được, mà trả lời có thì cũng xong. Trả lời không thì nó không vui, mà trả lời có thì nó cũng vui. Câu này quý vị hỏi người khác đi nha. Mà quý vị hỏi gì mệt vậy? Không có gì gì mệt vậy? Đâu có chuyện mình đâu hỏi. Xíu chuyện khác có chừng gãy răng nè. Nghe con chuyện rồi phải không? Chuyện rồi đúng không? Ờ. Thì gãy răng là ưa xíu chuyện khác là có chừng gãy răng nè. Đúng không? Nghe con chuyện rồi phải không? Nghe rồi đúng không? Ờ. Thì cái răng là cưa xiết chuyện khác là có thể nghĩ răng nè. Đúng không? Mà cái câu này con muốn xiết được, tại con là tăng, con xiết chuyện đi được. Thì tôi xiết chuyện đi là con từng cãi răng nữa. Rồi im lặng là vàng, trong người bảo này im lặng là vàng. Mà đọc theo đi ha. Im lặng là vàng. Với lần im lặng là vàng. Có người đọc được không nha? Không phải thì cũng đi bị loại khỏi tăng rồi, mà đúng ra tự thân nhận đạo, tự thân vận động, tức là tự thân của tỳ kheo ni còn hay mất là tự thân của tỳ kheo. Cho nên tỳ kheo tăng không có trách nhiệm với cái này. Thì trả lời nghiêm túc cái câu mà tại sao tỳ kheo ni không còn, đúng không? Còn cái thời điểm chính xác thì tôi muốn nhớ, cái gì nhớ? Ai nhớ? Cái thời điểm chính xác là lúc nào tôi muốn nhớ. Nhưng mà tự thân của tiền giáo viên, tự thân nó không có. Tự thân của tiền giáo viên lúc bây giờ nó không còn được. Chứ mà không ai có quyền loại hết. Có ai có quyền loại không? Ví dụ như các tỉnh cao nguyên là các chùa của Phật giáo Lương Thiện không có, thì tự thân nó không có, tức là ai mà loại nó. Còn các tỉnh sát của quý vị trong này phải bác sĩ thì rất là nhiều ở các cái tỉnh Tây Nguyên, nhưng mà là các chùa của Nam Tông Nguyên Thủy không có, thì tự thân nó không có chứ làm sao mà ai mà loại nó, đúng không? Tự thân nó không có. Gọi là các chùa ở dưới miền Tây là các chùa Trà Me, Nam Tông, trên 500-600 ngôi chùa, và những ngôi chùa ấy nó hùng nhĩ đó. Còn ngôi chùa giống như một cái khung sập, một cái làng. Chùa của người Việt mình á, là ít Phật tử, ít người, ít tăng ni, chứ còn chùa, mấy chùa Nam Tông, Trà Me, dưới miền Tây á, là một cái chùa, là một cái trung tâm. 30.000 người đó, mà sinh hoạt trong ngôi chùa đó. Giống như giáo xứ nhà thờ, lỡ thì không có ai biết là những giáo xứ phục chu mấy chục ngàn giáo dân, họ không có giờ để họ làm lễ đâu, không có chỗ đâu, họ phải chia ca, thì cái giờ không chia cái chục ca, nó 4 giờ 5 giờ là một số người, rồi 5 giờ 6 giờ 6 giờ 7 giờ 7 giờ 8 giờ, giờ mà chồng nhà thờ phục chu rất là lớn, rất là to, rồi cũng có đủ số lượng người để làm cái chỗ để mình lễ. Còn những tình sáng mình đây hoặc là những cái ngôi chùa nó rất là lớn. Ngôi chùa Nam Tông ở dưới miền Tây rất đông nữa, giáo dân Phật tử rất là đông, tín đồ rất đông, tăng ni chúng ta không quyết tâm tự thân của họ, họ họ vận hành phát triển vậy tự thân của tiền cho ni tới cái thời điểm đó cũng một giáo viên trong thời đức phật có tiền đó. Nhưng mà sao thời đức phật ra đức phật thì tiền cho ni của quý vị đức phật tự thân đức phật sẽ có hai loại đó, hai nhóm loại để quý vị yên tâm. Không có ai ác ý mà nói ai hết. Tự nó tồn tại được thì nó phải mất. Khi nào thì tiền tâm đi được công nhận trở lại trong Phật giáo Minh Thiện, tôi nghĩ ít tới thời Đức Phật Di Lặc thôi. Đã được Đức Phật Di Lặc thì có đi Minh Thiện lên trên trước khi trở lại. Hết thời Đức Phật Thích Ca thì chúng sanh á họ chém giết được nữa sân si phiền não đặt nhau là một tánh giết chém tuổi thọ nó giảm dần khoảng 10 tuổi để người ta làm tội nhiều quá. 5 tuổi là năm cưới rồi, 10 tuổi là chết. Lúc bây giờ con người là người ta cái thời kỳ mặt pháp cuối đời thì mình thích ca chứng bằng cái ớt đến lúc mới lội đứng hái cái ớt. Sau đó thì có một số người họ mới ý thức được chém giết nhau rồi hận thù nhau rồi cho nên là tuổi thọ nó giảm và những một số người rút cho luôn đường tu thời gian tuổi thọ tăng lên đang làm lên cuối cùng á một người đến 84 ngày tuổi quý vị đáng nguyện đó là cái bậc Di Lặc có tuổi thọ cao là 84 ngày tuổi thì cái bậc Di Lặc đời cái bậc Di Lặc đời á đặc biệt trong thời của ngài nó có một cây như ý cái như ý là một cái loại cây mà ai muốn gì ra nó nguyện cái con. Ngài tôi nguyện xin cho tôi một cái bộ áo cà sa xuất hiện này, xin cho tôi một con cơm ăn có này. Đó là những bậc Di Lặc thì nó có xuất hiện cái như ý. Rồi những bậc Di Lặc ra đời cuối cùng là ngài thuyết pháp, rồi giáo pháp cũng sau thời gian dài rồi cũng mất luôn, rồi chúng sanh cũng đành tội lỗi rồi cũng bỏ giảm, rồi cuối cùng phải đi vào cháy thì cũng còn thì quả đi vào chúng ta có 5 vị Phật: Đức Phật Bồ Đề Tôn, Đức Phật Câu Nà Mâu Ni, Đức Phật Ca-sa-pa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc là xong hết rồi. Quý vị gì đọc cái tài liệu Quốc Tâm Hồng Sát là Phật sự hay là chánh giác tâm, Phật tâm hay chánh giác tâm. Ngày vừa thằng cũng chơi nên từng cái gì chứ nghĩ ra nó tụi của mình thì có của mình gần đây chánh giác tâm kể lại những gì Phật tương lai và những gì Phật quá khứ và sự hình thành của ai cả đấy. Nhưng mà gì khác ai người ngoại tên còn 15 phút cùng luôn anh nhớ đây ai cũng giỏi rồi hỏi mấy câu là cái từ hạ của kia hỏi cần phải biết câu cứ như hỏi tôi là hỏi tôi chỉ người nào mới trả lời chúng đã bài phút phát câu số 1 người biết đạo người Phật tử đi chùa làm phước và người không biết đạo chưa biết đạo đi chùa làm phước ai phước nhiều hơn người biết đạo thì làm phước và người không biết đạo thì làm phước ai phước nhiều hơn? Người biết hay người không? Tại sao vậy? Tại vì cái người biết đạo ở đi chùa làm phước họ làm bằng cái tâm thiện họ hỷ hợp thiết. Tôi hỏi bị gì không? Họ làm cái tâm thiện họ hỷ hợp thiết vô trợ, tức là làm cái tâm nhanh nhẹn, quan nghĩ là có biết rồi. Mọi người không biết đạo á thì họ làm cái tâm bình thường, có nhiều khi họ làm cái tâm trò không thọ hỷ trò xả, họ làm cái tâm không có biết rồi, họ làm là làm luôn. Bạn bè dẫn đi, bạn cúng thì mình cũng cúng, nếu nãy mình không cúng qua sẽ được, nên cũng cúng, nhưng mà cái tâm không phải là có biết rồi. Cái câu này ấy, là dựa theo nhiều pháp để thích, mới rõ. Người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Trả lời. Người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Người biết đạo tội nhiều hơn đúng không? Ai nói là người biết đạo tội nhiều hơn đây? Một, hai. Ai nói người không biết đạo tội nhiều hơn? Còn mấy gì kia thì sao? Đặt bày tỏ quan điểm mình đi chứ. Tại sao người biết đạo làm tội mà có tội nhiều hơn? Hoặc là sư
người biết đạo mà làm tội thì đương nhiên là phải nhiều hơn rồi đó.
Dạ.
Mà biết đạo có mình đi làm như cái chuyện đó mình tự nhiên quả. Như vậy là ủ cái tôi của mình quá. Đã bắt tội nó bắt biết này rồi cũng biết quá. Bắt luôn cái cơ người lộng người hiện tại là bắt cái gây cho những người mà họ nghe đó họ họ tách lên cái cô nó đi tu bên Việt Nam rồi biết đạo mà đi làm tội như vậy là cô không có tới chùa nữa đâu, mình gây thay nó cái người họ đi tới họ nghe thành ra cái tội có nhiều nữa đó mau đi bao nhiêu lần đâu mà là
bao nhiêu lần tới trăm lần không
không biết cái đó là vô số lần
vô số lần
tự nhiên người ta không hiểu ta chỉ bắt tam bảo mình biết đạo mà mình làm tội thì tự nhiên đây là tao bị bắt tam bảo cái tội nó mặc đoả không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thì tôi theo cái ý của cầu nghĩ như vậy không biết có đúng không giờ mà rồi giống lắm giống giống hoặc là thấp theo giọng theo
kêu là hoàn toàn giống thêm cái ý cổ á ý của sư vậy đó. Mời sư cô bên này tại sao người phải trả làm tội tội nhiều hơn sư cô này cái tay
cái con nghĩ đó là người đi đạo thì họ làm tội nhưng mà họ còn biết là cái là cái tội cái đang họ làm cũng cứ chừng không còn người không biết đạo thì họ làm một cách vô minh cứ làm mà không biết cái tội đó là mình đã làm mà mình đang làm cái tội thì cái tội nó vô được con nghĩ vậy
cái vô minh đi vô được bên này vô số hay ở đây có số gì không chịu đưa tay tôi muốn hỏi tại sao không đưa tay ông đứng bên nào đứng giữa phân phân đứng giữa hai dòng nước chọn một dòng để nước trôi không chịu chọn dòng nào đấy rồi tôi biết biết tại sao mà lại không có chịu người biết đạo mà cũng không chịu người không biết đạo dạ mời sư đi đâu lên thay đổi ý kiến chưa
bạch giáo sư tàu này bản đi ra cũ rồi mà nghĩ về là chết rồi mà thì những câu hỏi này đã thắc mắc trong làng lắm lâu lâu lắm rồi nhưng mà suy nghĩ tàu sư mới vừa nói đó người đứng giữa lòng hai vậy đó không có bao giờ đi ra bên nào nếu mình không bỏ ra thì mình làm lòng hai vậy đó. Nhưng mà để trong câu thế này cho nên là để trong làng mà không có nói nói là thầy nó ngậm miệng là vàng nó ra là bạc
im lặng mới ngọc nhiệm
im lặng là bạc nó ra là bạc
nói đàng hoàng hoặc sàn dĩ cương với bạc
nó đàng hoàng với sàn dĩ cương chứ không nói bạc nhưng mà mình nói ra đây á để giải tỏa cái sự thắc mắc trong lòng mình là cũng xin quý sư cô đại chúng trong ở trong ngọc cung mình là một trăm mấy chục vị là kể cả một trăm mấy chục vị là một trăm mấy vị đồng phật sàn tương lai trong vòng một trăm mấy triệu phật thì có thể là cũng thể cứu trạng nguyên rồi cho nên mấy cái cô thông cảm cho trạng thì tâm mình chết rồi cái câu này thật sự cô mà là tụng kinh đó.
Tạng nguyên hả? Tên gì, tên gì?
Dạ, tạng, nhưng mà trạng thật tụng nói giống như cô là nó. À, hồi xưa không có tạng nguyên, nhất giờ có tạng nguyên rồi, nó có đường nữa nha. Là đọc tự lo của chồng mình.
Tạng nguyên hả?
Tạng nguyên.
Tạng nguyên.
Hồi xưa là có ông tạng là người tên nhà cộng quỳnh nó, tên tạng là tên vua dưới tạng. Bây giờ
cái yếu nhấn, cái này mà học tiếng Anh ấy, chắc là học giỏi, yếu nhấn đặc biệt lắm. Ở tỉnh Quảng Nam mà không hỏi rồi, sư ở Quảng Nam không ngại. Tôi tính nói mà đi sư nói trước là đúng là đi ăn cuốc nó bụng. Hỏi tỉnh nào tôi nói Quảng Nam, Quảng Nam cái Quảng Nam hay Cải, Quảng Ngãi hay là nó luôn. Mà trong bụng tôi tính nói rồi, tôi sư nói trước rồi, không nhận phải phục hết. Có câu là bản năng hay cãi, bản năng hay la, bản năng hay cõi, bản năng hay lo, bình định nằm co, phủ quyền kết hết, đúng không? Từ khi kết hết hả? Bản năng hay cãi, bản năng hay la, hay lo, tôi mới là bản năng hay cãi, bản năng hay lo. Bình định nằm co thừa tiên ăn hết hay ha, pháp gia này tạng nguyên hả? Tạng nguyên nào đọc tại tạng nguyên. Xin mời sư tạng nguyên lên chùa mà tôi thăm nha. Tạng nguyên lên chùa thăm đi. 75 tuổi bây giờ làm quá khỏe, tôi chúc mừng. Nói chuyện rất hay và cái phong cách rất đặc biệt. Tôi ước từ 60 tuổi đời tôi chết, nhưng mà thế này 75 quá khứ rồi, vẫn còn sáng suốt mình mừng. Chưa chắc cái gì đang ngồi đen mà tới tuổi này đâu mà nói con làm gì đâu. Rồi 65 là hết nói rồi, đúng không? Cho nên phải quan nghĩ tùy hiện, gọi là tùy hiện, tùy hiện gọi là tư ý xã. Tư ý xã thì hỷ đây tức là quan nghĩ với phước báo người khác, đây là phước báo đặc biệt về sức khỏe, về tuổi thọ. Trên 60 tuổi là thấy là có phước rồi, trên 60 tuổi là tuổi thọ, mà dưới 60 tuổi là tuổi dương, nhớ vậy đấy. 75 tuổi mà thấy thật sự nói tôi nghĩ chừng năm mấy rồi. Tôi giải thích cái câu mà người biết đạo mà làm tội, và người không biết đạo làm tội, ai tội nhiều hơn? Đây là câu hỏi tổng quát. Còn chi tiết thì đương nhiên có khiến cái người biết đạo làm tội nhiều hơn, nhưng mà còn nặng. Nhưng mà nó một cách tổng quát thì cái người biết đạo làm tội thì tội nó thường, tôi không biết đạo làm tội, tội nó nhiều hơn. Tại sao? Tôi ví dụ như thế này, bây giờ tôi đi tu, tôi tu bây giờ tôi không có tu nữa thì cái nhân duyên nào đó tôi tu, tôi phải ra đời tôi làm ăn. Nhưng mà trong cái tụng tử của tôi, trong cái tâm tôi nghĩ là phải làm sát sanh thì có tội, trộm cắp thì có tội, tà dâm thì có tội, nói dối có tội, ví dụ có tội, đúng không? Đó là năm cái căn bản, giới căn bản. Mà tôi ra đời tôi làm ăn thì tôi cũng phải nhiều cái cũng phải mới ăn gian bán lận thì mới có lời được. Mình mua có 10 nó là tôi vốn cho 12 bán kiện 3 lợi có 1, thì thật sự mình vốn là 10. Nhưng mà nhà mình biết đạo thế nào mình nói dối vậy, cái nào mình cũng bị tội nghiệp, thì lương tâm của mình là căng nhất. Đó về mình suy nghĩ lại thấy nó hối hận. Còn cái người mà không biết đạo, không tin gì nhân quả nghiệp báo gì đâu, không tin phước báo gì, họ cũng đi đối lối. Họ mua 10 rồi nó 12, rồi bán 14, 13. Nhưng mà tâm họ không thấy nấy, họ có sợ. Mình còn sợ quỷ sứ cắt cử mình cho họ, những người kia họ biết đạo, thế nên họ không sợ ai. Như vậy cái lương tâm của họ nó không cánh đứt, mà vui thích trong cái tội đó. Họ ăn cắp ăn trộm về, họ mừng họ vui hoài, họ vui trong cái niềm vui của người tham. Còn mình muốn ăn cắp ăn trộm mà mình ngộ không? Thì thôi mình đừng biết tạo chứ, để mình hành động cho nó khỏi nữa thôi. Được không? Như vậy thì thôi mình phải tạo chi, mình tu chi. Chứ tội mình nỡ làm tội, tội nhẹ hơn. Bởi vì không thì tội nặng hơn, đúng không? Sao cười? Giữ chưa nó đại cái cười thì cười thấy dễ thương đỡ. Sư Văn Nghĩa đọc đi thỉnh cho Nguyễn Bi Thiên Giám Đốc Na Chi Việt Nam Phim nha. Ở đây có sư nào mà tôi nào giúp dùm cho mượn cái miệng đó. Trong miệng đó nó có câu hỏi đó, rồi có câu trả lời đó. Nó là chừng nói cho mình trong bản sư giảng sư nói. Đọc cái về cái câu trả lời đó. Bi Thiên Vấn Đáp. Bi Thiên Vấn Đáp. Trong đó nó có câu trả, có hai câu hỏi và hai câu trả lời. Thì sư Đại Nguyên Quang Nghĩ đọc dùm. Rồi mùa hạ năm sau gặp lại mình nói chuyện tiếp. Đúng không? Cứ đọc xong mà không chịu nữa thì thôi, có tài không bờ. Chắc chắn rồi. Vì cái này nói giải thích là giải thích về kinh nghiệm. Cho nên nói có sách hay có chích. Chứ không phải lời ông muốn nói nó. Có một điều mà tôi nhắc nhở quý vị là gì? Đó là quý vị muốn nói cái gì đó là nhớ là phải nói có sách hay có chứng. Còn nếu mà nói theo ý của mình á là không được. Nói theo ý mình là mình nhiều khi mình nói sai mình tưởng đúng, nhiều khi mình nói chứ không có chính xác, mình tưởng là cái, tại vì cái suy nghĩ của mình đó là suy nghĩ của mình. Còn khi mình nói gì mình phải dựa cần biết từ tốt, không biết thì dựa bộ mình nghe, đúng không? Mà nói có sách có chứng, hai câu này là con rất quan trọng. Nói có sách có chứng. Khi tôi nói ra là tôi dẫn những kinh nào, những kinh nào. Còn nếu mà mình nói mà mình không dẫn chứng được thì nó là nói tới ý của mình. Chứ mình nói tới ý của kinh đó. Thì sư Quang Nghĩ giúp đỡ thì tôi là đọc cái tài liệu. Hai câu ngắn, nó có mấy trăm câu rồi nhưng mà nó có hai câu. Thì mà nó nói này. Hiểu không? Hiểu chưa? Đồng ý hả? Đó thì nên có giải rồi đó. Giải rồi. Nhưng mà gì câu khác đi ha. Mời thì tôi qua. Mời câu khác. Còn 5 phút nữa thôi. Hết rồi, hết giờ.
Đức Phật Thượng Tọa, con xin hỏi. Con hỏi câu này, Đức Phật Thượng Tọa nhớ thì Thượng Tọa chia sẻ con. Còn Tọa nếu muốn quên thì thôi cũng sao. À, cái bài kệ mà thường thấy giáo sư bên Nguyễn Hỷ giảng xong cái đọc cái bài kệ là tưởng cầu cách đến thiên thiên trong đọc tỉnh xá tự yên hàng ngày ở nơi thánh sinh ai đó đọc cái bài kệ đó dịch từ kinh Bali nào thì bà thường có mà ai dịch không thấy cái bài kệ đó rất là hay và con không biết dịch từ bản kinh Bali nào và cũng không biết tác giả là ai
tại vì tôi nghiên cứu rồi hạ năm sau tôi nói cho nên người ta là bài ứng dụng tới đức thiên đó. Nó có một bài kinh Bali và đeo ba ta và như ngày hội đông thì dịch ra là ai trong tâm nhóm của ngày hội đông cũng là đồ hội đông đi thì trong khi mà lúc mà là thành lập Phật giáo Phương Mỹ Việt Nam á rồi chính á thì có một nhóm. Một nhóm đó thì có cả người tu sĩ, người quốc gia và nhiều vị họ cũng rất là giỏi, làm được kiến thức luôn. Thì cái bài kinh mà họ dịch đọc, họ dịch như theo vị quân luật pháp. Thì các bạn giờ đi ca sao với đức chi bằng ở đây có sử dụng không? Vậy nghĩ á, ca sao với đức chi bằng á, tắc vàng thanh bạch của hàng trăm môn á, lúc mà vậy nghĩ á không? Thì cái đó là một cái ông cư sĩ trong cái thời của nhóm của ngài Hội Tông á, biết các bạn giờ chính xác là người nào cũng nhớ Xin mời vị khác. Bài kinh đó cho sư cô tìm cái biên kinh thực hành của Thích Bali ấy. Bên người Mỹ có được kinh trên Đại Bà Đăng. Bởi vì thực hành cũ á, thực hành mới thì không thấy biết bản mình. Sau mấy buổi giảng của tôi tại trường hạ đây, quý vị nào có cảm tưởng gì không biết, hoặc là có ý gì thêm, giờ hết phần câu hỏi rồi, phần có ý. Để lúc kinh nghiệm cho tôi, tôi có thể những cái giảng đường cái này trong kia nó mời lên chút nhiều. Là cái cách giảng và cái phương pháp cũng như là cái trình bày cần có ý gì thì xin quý vị con hãy dùng đừng có ngại. Và trong thời gian vừa qua thì tôi trình bày như vậy, quý vị có tiếp nhận được cái gì mới hay không, hay là chỉ nghe lại những điều cũ vâng vâng, thì chúng tôi xin cho biết luôn, hay là sau khi nghe xong mình có thay đổi được cái suy nghĩ mình hay không, cái tư tưởng mình. Thế nên mình nghĩ vậy như vậy thì sao khi mình nghe xong tự nhiên cái tâm mình nó có thay đổi. Nếu mà có cái sự thay đổi đấy, cái gì mới đó, đó là đóng góp của tôi gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì vậy hôm nay là cái buổi giảng cuối cùng trong mùa An Cư Đức Hạnh hôm nay. Chúng tôi đã có duyên lành được sự quan tâm của ban trị sự Trường Hạ, sư toàn mà chúng tôi đến đây để chia sẻ những điều trong Phật pháp liên quan tới Phật giáo Nguyên Thủy. Trong quá trình trình bày có điều chi sơ sót, mong quý vị cũng hỷ xả cho. Và xin thành tâm kính chúc cho điện trưởng trụ trì cùng toàn thể quý điện trưởng đi sư đi sư cô và quý phật tử được thân tâm thường lạc tinh tấn tu hành cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa thượng sư, thượng tọa đã từ bi quan hệ đáp lời hiện thần của ban thích sự Trường Hạ và Đình Sư Ngọc Phương đến để giảng dạy cho chúng con trong ba tháng vừa qua. Hôm nay là ngày của giảng cuối cùng của thượng tọa, kính xin thượng tọa đáng lại dạy phúc cho tại vì chúng con có năm lời tri ân kính lên thượng tọa. A Di Đà Phật.
Một sư thích ca mâu ni phật, hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thượng tọa. Kính xin ban thượng tọa chứng minh cho chư chúng con đây là một đảnh lễ tiếp lên lời cảm thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, mai đây lớp hạ qua rồi, bao đời sư dạy vẫn đời âm vang. Đó là những món hành trang giúp con vượt khỏi con đàn tự sanh. Vì muốn giúp chúng con vượt khỏi con đường tự sanh, mà mùa hạ năm nay thượng tọa đã quan lâm Trường Hạ Học Phương để triển khai diệu pháp, tạo điều kiện cho chư ni chúng con trưởng thành trong giáo pháp của Như Lai. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thượng tọa, toàn thể chư ni Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương chúng con xin kính dâng lên thượng tọa đôi lời tri ân cảm niệm. Kính bạch thượng tọa, chúng con kính nghe. Mắt của người có tươi mới tỏ, sắc không thầy biết ngõ làm sao. Xưa nay chánh pháp truyền trao, không thầy há dễ trò nào nên danh. Thật vậy, trong kho tàng pháp bảo của Đức Phật có muôn ngàn pháp môn tu học thầm thâm vi diệu. Vi diệu pháp mà thượng tọa đã truyền trao cho chúng con được xem là một môn luận tàng khó học và khó hiểu. Do vậy, chúng con rất cần đến sự hướng dẫn của thượng tọa để nhận chân ra được đâu là giáo lý tinh hoa của Đức Phật. Giáo lý ấy mang tới tới đặc thù và pháp môn tu tập như thế nào. Nhưng mùa An Cư năm nay, Thượng Tọa đã không ngại Phật sự đa đoan nơi bổn tự. Đối với trường hạ chúng con, qua lượng tàng vi diệu pháp, Thượng Tọa đã triển khai những hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc. Chẳng hạn như bốn hạng người như mưa, bốn hạng người như chuột, bốn hạng người như xoài. Đặc biệt trong buổi pháp đàm sáng hôm nay, Thượng Tọa đã giúp chúng con giải quyết những thắc mắc về kiến thức Phật học. Kính Phật bạch Thượng Tọa, như chúng con đã biết, bốn hạng người ấy nằm trong bộ thứ tư của vi diệu pháp bộ nhân thế định. Bài học đề cập đến hạng người sống trong đời này học kinh nghe pháp rất phong phú, thuộc lòng tam tạng kinh luật luận, biết thiên kinh vạn viễn, nhưng không chứng ngộ theo sự thật thì sẽ không thấy đâu là khổ, đâu là sự diệt khổ. Những hạng người ấy giống như loại chuột nào hang mà không ở. Vậy để đi ngược lại với vấn đề trên, chúng con sẽ nỗ lực tu tập sống trong đời này, đi tới đi lui, ngó qua ngó lại, bước lên bước xuống, mặc y ôm bát, vân vân. Tất cả những hành động ấy nhằm nhận định ra đâu là khổ, đâu là nhân của khổ, sự diệt khổ và đâu là con đường đưa đến sự diệt khổ, giống như loại xoài trong chính và ngoài cũng chính. Kính bạch Thượng Tọa, để đáp lại những ân tình của Thượng Tọa, chư ni chúng con nguyện cố gắng tinh tấn tu học, áp dụng những lời dạy của Thượng Tọa vào đời sống hàng ngày, đồng thời vừa tu học vừa nghiên cứu vi diệu pháp để nhìn các pháp theo đúng nghĩa của chân thế. Để mai này dẫu cho tung cánh muôn phương, ơn thầy nghĩa bạn hạ trường không may. Chúng con càng tinh cần nỗ lực vừa nói vừa làm, hay nói khác hơn vừa gầm vừa mưa, trước là để an lạc chính bản thân, sau là lợi ích cho tha nhân. Có như vậy chúng con mới đền đáp phần nào nghĩa ân thâm trọng của Thượng Tọa đã dành cho chư ni chúng con. Trước khi kết thúc khóa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2553, thay lời toàn thể hội chúng trường hạ Ngọc Phương, chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa, ngưỡng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia trì Thượng Tọa, phước trí viên minh, Phật hạnh viên thành, cổ trụ ta bà để hoàn truyền chánh pháp. Nam mô Chư Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Nhàn Sư, và giờ đây Biên Sư Hàng Liên đại diện cho Biên Trưởng Biên Sư trong Ban Chức Sự Trường Hạ để tỏ lòng mà tri ân đến Thượng Tọa Biên Sư. Biên Trưởng Hàng Liên đã dâng lên Thượng Tọa
thành chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.